Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 15 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Đức Thánh Cha Francisco và Giáo triều Roma. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người biết tôn trọng thụ tạo, có tinh thần, trách nhiệm đối với thiên nhiên và vun trồng củng cố các tương quan trong xã hội đa văn hóa. Ngài đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp gửi hội nghị triệu tập tại Rio de Janeiro trong các ngày từ 13 tới 15 tháng 7 về đề tài Laudato Si và các thành phố lớn. Hội nghị có mục đích thực thi nội dung thông điệp của Đức Thánh Cha và gây ý thức cho mọi người liên quan tới các đòi buộc luân lý đạo đức phải cấp thiết tìm ra một giải pháp cho vấn đề thay đổi khí hậu. Đức Hồng Y Peter Thurston, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã đọc diễn văn khai mạc đại hội. Trong sứ điệp bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thông điệp quy chiếu nhiều nhu cầu của con người sống trong các thành phố lớn trên thế giới. Để được hữu hiệu, cần chú ý tới ba từ bắt đầu bằng chữ R là Respect, Responsabilidad và Relación, nghĩa là sự tôn trọng, tinh thần, trách nhiệm và tương quan. Mọi người phải tôn trọng thụ tạo là ơn Thiên Chúa ban cho thế giới, trong đó có nước là suối nguồn sự sống. Trong bài ca tạo vật, Thánh Francisco thành Assisi cảm tạ Thiên Chúa vì trị nước rất ích lợi và khiêm tốn, quý báu và thanh sạch. Cũng như các yếu tố khác, nước uống trong lành diễn tả tình yêu quan phòng của Thiên Chúa đối với mọi tạo vật. Khi không biết chú ý và giữ gìn nước trong lành là chúng ta khiến cho cuộc sống của hàng triệu người gặp nguy hiểm. Vì thế cần tạo ra ý thức cao độ đối với môi trường bao quanh chúng ta, vì nó là thiện ích cho chúng ta và cho các thế hệ tương lai. Sự tôn trọng này đòi buộc chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm cao, làm tất cả những gì có thể để duy trì môi sinh lành mạnh, khí quyển trong lành, môi trường sạch sẽ, không khai thác thiên nhiên bừa bãi vô độ và giải quyết vấn đề thải rác. Các chính quyền có bổn phận tìm ra các phương thế hữu hiệu để săn sóc căn nhà chung ngày càng có thể ở được và lành mạnh hơn. Sau cùng, cần vun trồng và củng cố tương quan giữa mọi giai tầng trong một xã hội ngày càng đa văn hóa và đa chủng tộc và sống yêu thương, cởi mở, liên đới với nhau. Thật là quan trọng việc xã hội cùng nhau làm việc trong lĩnh vực chính trị, giáo dục và tôn giáo để tạo ra các tương quan nhân bản có phẩm chất cao, triệt hạ các bức tường ngăn cách, cô lập và gạt bỏ tha nhân. Điều này có thể thực hiện được qua các nhóm, các trường học và giáo xứ có khả năng xây dựng một mạng lưới hiệp thông và tùy thuộc giúp chung sống và thắng vượt các khó khăn.
Caracas, trong sứ điệp kết thúc phiên họp khoáng đại thứ 108 triệu tập tại thủ đô Caracas trong các ngày từ mùng 7 tới 12 tháng 7 vừa qua, các giám mục Venezuela kêu gọi mọi người thiện chí, chung sức thắng vượt cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội trong nước. Sứ điệp có đoạn viết, như là các chủ chăn của giáo hội tại Venezuela, chúng tôi lên tiếng kêu gọi chính quyền thu hồi đề nghị quốc hội lập hiến, các lực lượng quân đội phục vụ nhân dân chứ không phục vụ chế độ hay đảng cầm quyền. Tất cả mọi chính trị gia cùng dấn thân với dân chúng để vượt thắng cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay. Đây là lúc chính quyền phải thay đổi đường hướng chính trị. Sáng kiến của chính quyền triệu tập một quốc hội lập hiến bị nhân dân khước từ, và chính quyền đã hoàn toàn quên rằng chính nhân dân qua việc thực thi quyền tối thượng của mình mới có thể và phải triệu tập quốc hội lập hiến. Mọi sự khiến cho người ta nghĩ rằng điều được tìm kiếm là việc thiết lập một nhà nước xã hội chủ nghĩa, Marxist và quân đội nhằm hủy bỏ sự tự trị của các quyền bính, đặc biệt là quyền lập pháp. Các giám mục viết tiếp trong sứ điệp. Trong đất nước chúng ta, thật là rõ ràng là bạo lực đã có tính cách cơ cấu, vì nó được biểu lộ ra trong việc đàn áp dân chúng vô lý, khiến cho nhiều người chết và bị thương, gây thiệt hại cho nhà cửa, dinh thự và cơ cấu xã hội dân sự, bách hại và lơ là đối với các nhu cầu nền tảng của dân chúng. Sự đàn áp công khai khiêu khích các đáp trả, đôi khi bạo lực khiến cho tình hình căng thẳng và vô chính phủ, với các hậu quả nguy hiểm. Chính quyền khinh thường nhân phẩm qua việc khước từ và liên tục vi phạm các quyền căn bản của con người.
Khắc Tung. Trong sứ điệp công bố nhân dịp kỷ niệm 6 năm Nam Sudan được độc lập, đức cha Edward Hiboro Kusala, giám mục giáo phận Tombora Yambio, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Sudan nhận định rằng cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan đã trở nên tồi tệ hơn với các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng và cuộc nội chiến tàn bạo vẫn tiếp diễn. Nam Sudan đã trở thành một nước độc lập với Bắc Sudan trong cuộc trưng cầu dân Ý ngày 9 tháng 7 năm 2011. Sau khi cảm tạ Chúa đã cho Đức Cha là công dân của nước Nam Sudan và về sức lớn mạnh của quốc gia trẻ này, Đức Cha muốn tiếp tục làm việc cho sự hiệp nhất và hiến dâng cuộc sống cho một nền hòa bình lâu dài đã bị ai đó cướp mất. Tuy tình hình khó khăn, nhưng có rất nhiều người thuộc mọi tôn giáo tiếp tục hy vọng. Đức Cha tin rằng hiện tình của Nam Sudan chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp. Tự do là ơn Thiên Chúa ban cho con người, và các ơn Thiên Chúa ban được dành để cho tất cả mọi người không trừ ai. Nền độc lập không phải là cái gì có được một lần cho luôn mãi, mà phải được củng cố và hiện thực mỗi ngày. Trong sứ điệp, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan nhấn mạnh bốn việc ưu tiên cần thực hiện. Thứ nhất là ngưng bắn toàn diện. Đất nước hiện tràn đầy bạo lực và chiến tranh giữa các nhóm và các cá nhân có vũ trang. Vì tình yêu đối với đất nước, cần phải buông khí giới. Thứ hai là đối thoại trên bình diện quốc gia và cần phải yểm trợ cuộc đối thoại đó bằng mọi phương thế. Thứ ba là can đảm tuyên bố quốc gia đã thất bại, đất nước không có tiền. Khi một quốc gia không thể trả tiền lời số nợ của mình và không thuyết phục được ai cho vay tiền, thì đã đạt điểm thất bại. Lý do hiển nhiên nhất của sự thất bại này là việc quản trị tài chính dở của chính quyền. Thứ bốn là việc mời gọi toàn dân Nam Sudan cầu nguyện không ngừng cho hòa bình để cho trái tim con người được hướng dẫn bởi tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau, dù họ thuộc chủng tộc hay cộng đoàn tôn giáo nào đi nữa.
Thành phố Guatemala. Trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Guatemala đã ra thông cáo kêu gọi các cơ cấu chính quyền đối phó với hiện tượng di cư trên bình diện toàn cầu và nhân bản. Thông cáo do Văn phòng Mục vụ Lưu động của Hội đồng Giám mục cùng soạn thảo với Hiệp hội các nhà ngoại giao và chuyên viên Guatemala soạn thảo và giới thiệu trước sự hiện diện của Đức cha Alvaro Ramazzini, Giám mục Huehue Tenango, đặc trách mục vụ cho người di cư tị nạn. Trong thông cáo tựa đề Thảm cảnh của người di cư và tị nạn gọi hỏi chúng ta, các giám mục bày tỏ lo âu vì các tranh luận, kiểu thực thi và trả lời chính trị cho hiện tượng di cư lèo lái và cướp mất nhân phẩm của người di cư tị nạn. Theo các vị, nước Guatemala có một trách nhiệm lớn và phạm tội bỏ sót nếu không có một quan niệm và kiểu tiếp cận toàn cầu và nhân bản đối với hiện tượng di cư. Vì Guatemala là quốc gia phát xuất, chuyển tiếp hay tới nơi hoặc trở về của người di cư tị nạn. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Guatemala còn ghi nhận rằng các lý do của nạn di cư tiếp tục là các lý do cơ cấu vì là hậu quả của một nạn bạo lực có cấu trúc, phản ánh trong sự nghèo túng, bị gạt ra ngoài lề, bị kỳ thị, bị bạo hành, lưu đày vì các lợi nhuận quốc gia và quốc tế. Thông cáo đặc biệt nhắc tới tình trạng thê thảm của hàng chục hàng trăm gia đình bị bó buộc bỏ nhà cửa đất đai trong vùng Laguna Larga, tỉnh Petén. Đó là tiếng báo động đối với việc quản lý và áp đặt các chương trình tuân hành các đường lối chính trị di cư ngoài vùng miền, kết án các người di cư tị nạn, chà đạp các quyền lợi của họ và bỏ rơi họ trong một tình trạng hoàn toàn không được che chở. Chính vì thế cần phải tạo ra, tài trợ và thực thi một đường lối chính trị quốc gia, giúp đương đầu với hiện tượng di cư tị nạn trên bình diện nhân bản toàn vẹn và hợp lý hữu hiệu.
Mardin. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm ngưng quyết định trưng thu trên 50 cơ sở bất động sản thuộc quyền sở hữu của Cộng đồng Giáo hội Chính thống Siro địa phương, trong đó có nhiều nhà thờ và đan viện. Hãng thông tấn Dogan News Agency đã cho đăng một thông cáo chính thức của Dinh Thống đốc Mardin, theo đó quyết định trưng thu này tạm ngưng để chờ đợi phán quyết của tòa án. Tranh chấp về quyền sở hữu các cơ sở Kitô này xảy ra dạo năm 2014, khi Mardin được nâng lên hàng một thành phố, bao gồm các làng mạc chung quanh gộp lại thành các khu vực trong thành phố mới này, và chính quyền quyết định trưng thu các cơ sở tôn giáo nói trên để đặt dưới quyền sở hữu của ban lãnh đạo tôn giáo vụ, gọi là Diyanet. Quyết định này đã làm cộng đoàn Kitô địa phương và quốc tế phản kháng mạnh mẽ. Kuriakos Ekgun, vị lãnh đạo đan viện San Gabriele ở địa phương, một trong các cơ sở bị đe dọa trưng thu, xác định rằng cuộc tranh luận vẫn chưa được dàn xếp xong, mặc dù ban lãnh đạo tôn giáo vụ khẳng định là các cơ sở nói trên vẫn giữ nguyên mục tiêu là dùng vào việc phụng tự. Vị này nói rằng, tốt hơn cả, quyền sở hữu đan viện này phải được giao cho một hiệp hội do đan viện đứng đầu, chứ không giao cho ban lãnh đạo tôn giáo vụ hay cho bộ tài chánh thổ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc tin mừng theo Thánh Matthew. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, kìa, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe.
Khi cầu nguyện với tin mừng, nhiều khi con dễ quên khung cảnh tuyệt đẹp mà Thánh Sử kể lại. Nhiều khi con cũng dễ quên đi nét đẹp cuộc sống mà Chúa đang vẽ ra trước mắt con. Nhiều khi con dễ bị cuốn hút và quá tập trung vào những ý tưởng này nọ. Những điều ấy dễ làm cho tâm hồn con khô cằn, dễ làm cho cuộc sống con thêm khô héo. Hôm nay, con vui lòng ngồi nghe Chúa kể chuyện, và từ đó con hồi tưởng lại cuộc sống muôn vẻ của chính bản thân mình. Hôm ấy có lẽ là một ngày đẹp trời, Thầy Giê-xu từ nhà đi ra, con cũng là một người trong đám đông đang ngóng trông Thầy, đang đợi Thầy. Sao lâu quá, bây giờ mới thấy Thầy đi ra, ngóng chờ mãi, cũng chẳng để ý là bao lâu nữa, nhưng là lâu lắm. Thầy đi ra, người ta đông quá, cần chỗ nào đủ rộng cho mọi người. Thầy đi về phía biển hồ, Thầy đi ra đến ven biển hồ, Thầy ngước mắt nhìn mọi người. Vẫn đông quá, làm sao bây giờ? Con không biết rồi Thầy sẽ làm gì đây? Thật là hay, Thầy có sáng kiến là ngồi trên một chiếc thuyền, còn mọi người thì ở trên bờ. Như thế, Thầy có thể nhìn thấy mọi người cũng có thể nhìn thấy Thầy và nghe được lời Thầy nói. Những làn gió nhẹ thổi thoang thoảng mặt hồ, làm cho những khuôn mặt ngóng trông thêm phần vui tươi. Những tia nắng sớm quyện với làn nước lăn tăn, làm gợi lên sức sống tươi mới lung linh. Cả một bầu trời sáng hồng ánh bình minh hy vọng. Con người và đất trời hòa quyện, đẹp tuyệt. Có lần con còn nhớ Thầy nói là Thầy nhìn thấy dân chúng bơ vơ vất vưởng như đàn chiên không người chăn dắt. Giờ con chột dạ, mà đúng thật. Con ở đây từ sáng tới giờ, chỉ biết rằng, cũng giống như mọi người, con mong ngóng được gặp Thầy Giê-xu, được nghe Thầy kể chuyện, được Thầy nói cho những điều hay lẽ phải, những điều tốt đẹp. Và có thể được thấy Thầy chữa lành mọi người nữa. Thích thật. Nhưng thật lòng mà nói, con chẳng biết con muốn gì hay là đang tìm kiếm gì. con như con chiên bơ vơ. Đang dừng lại nơi những suy nghĩ chợt đến của mình, thì con nghe thấy tiếng thầy vang lên. À, hôm nay thầy kể về câu chuyện của người gieo hạt giống. Chắc thầy Giê-xu là bác nông dân giỏi lắm đây, hoặc là ít nhất thầy ấy cũng rất rành về nghề nông. Những gì thầy kể rất dễ hình dung, rất dễ hiểu, nhưng nội dung câu chuyện thì nghĩ mãi mà vẫn không hết ý. Thầy nói thật đơn giản mà sâu sắc, rất đơn sơ và hấp dẫn. Thầy kể có bốn loại đất: đất vệ đường, đất sỏi đá, đất nơi bụi gai và đất tốt. Nếu nghiêm túc một tí, con tự hỏi, con thấy tâm hồn mình giống loại đất nào? Đất vệ đường thật tệ, đất này đâu có dành cho hạt giống. Hạt giống có rơi xuống vệ đường, nếu không bị chim chóc ăn mất thì cũng bị người ta chà đạp. Thật là tội nghiệp cho hạt giống. Tâm hồn con nhiều khi cũng chai đá, cũng ơ hở như thế, như đất vệ đường. Lời Chúa có đến với con nhưng không thể ở lại, vì con đâu có tiếp đón, đâu có tha thiết gì. Thế là hạt giống bị các thế lực bên ngoài cướp mất hoặc chà đạp. Còn con vẫn là con, vẫn là đất chơi chơ vệ đường. Hình dung đến đây, con cảm thấy hơi sợ chính bản thân mình. Xin cho con biết thay đổi hoàn cảnh của chính mình, biết không còn thích thú với những thứ vệ đường thế gian, biết chuyển rời đến ở nơi những thửa ruộng. Đất sỏi đá có vẻ khá hơn chút đỉnh, hạt giống có thể ở lại, có thể lớn lên chút ít, nhưng vì đất ít quá không đủ nuôi cây, nên khi nắng lên, mầm sống sẽ chết khô, hoặc khi mưa xuống, mầm sống cũng bật rễ hoặc chết úng. Tâm hồn con giống cái kiểu này thì nông cạn hời hợt quá. Chắc là Chúa thất vọng lắm khi thấy tâm hồn con nhẹ dạ và bồng bột như thế. Tâm hồn con kể ra cũng to đấy chứ, nhưng không quảng đại, cũng rộng đấy chứ, nhưng không bao la. Vì trong lòng con đã sỏi thì nhiều, còn đất giúp nuôi dưỡng sự sống thì lại quá ít. Xin cho con biết cải thiện lòng con, biết bỏ bớt đá sỏi, biết cải tạo vốn đất trong con. Đất nơi bụi gai thì có vẻ tốt mà lại không dùng được. Đất vừa nuôi lớn cây nhưng cũng nuôi lớn gai, và rồi gai làm cây chết nghẹt. Lòng con tốt đấy, quảng đại đấy, nhưng tham lam quá nhiều. Cái gì con cũng thích, cũng ham, và rồi những gì quan trọng và cần thiết lại bị những gì là sở thích, là đam mê thời thượng làm chết nghẹt. Con có lớn mà không có khôn, có nhanh mà không biết về đích, có tốt mà chưa lành. Xin cho con biết sắp xếp lại cuộc đời mình một cách khôn ngoan, xin cho con biết nhận ra điều gì thực sự là quan trọng, là cần thiết, là đẹp lòng Chúa. Đất tốt thì là tốt rồi, nhưng xin cho con biết ước ao mình một ngày kia sẽ trở thành đất tốt, tốt hơn, tốt mãi. Tốt ở đây không chung chung chút nào mà rất cụ thể, vì cần có hoa trái đi kèm, nào là gấp trăm, sáu chục, ba chục. Nghĩ thế chứ chắc con còn cần nhiều thời gian lắm để cải tạo đất tâm hồn con. Con biết khó lắm, nhưng xin Chúa đón nhận lòng thành của con và ráng giúp con. Con cảm ơn Thầy Giê-xu vì hôm nay nghe Thầy nhắc, ai có tai thì nghe, làm con giật mình nhận ra, lâu nay con có tai mà không nghe. Đúng là lâu nay con phí của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho con đôi tai mà con chưa biết sử dụng.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF và Sức khỏe Thế giới OMS đã công bố báo cáo chung đầu tiên khẳng định rằng trên toàn thế giới có khoảng 2,1 tỷ người, tức gần 1/3, không có nước dùng trong lành và ít nhất 4,4 tỷ không có phương tiện vệ sinh trong nơi cư ngụ. Báo cáo của UNICEF và OMS nhấn mạnh đến sự kiện mỗi năm có chừng 361.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết vì bệnh tiêu chảy. Chứng bệnh này, cùng với những bệnh khác như dịch tả, viêm gan loại A và thương hàn, có thể tránh được dễ dàng nếu trẻ em được sống trong những môi trường sạch sẽ với các phương tiện vệ sinh thường thức như năng rửa tay với xà bông. Vẫn theo báo cáo nói trên, trong số 2,1 tỷ người không có nước dùng trong lành, 884 triệu không có cả những phương tiện căn bản nhất để chuyển nước về nhà. 263 triệu trong số này phải đi mỗi ngày ít nhất 30 phút để vận chuyển nước về nhà dùng, và 159 triệu phải uống nước chưa được tẩy lọc, lấy từ những hồ hay sông ngòi lộ thiên. Liên Hiệp Quốc cho biết, tại 90 quốc gia, các tiến bộ về mặt y tế vệ sinh được thực hiện quá chậm. Vì thế, các mục tiêu về mặt này đề ra hồi đầu ngàn năm mới trong chương trình phát triển có thể chịu đựng được, sẽ không thể đạt đến được trong thời hạn đã định, tức là trong vòng năm 2030 tới đây. Còn trong số 4,4 tỷ người không có nhà vệ sinh, 600 triệu phải dùng các phương tiện vệ sinh công cộng, và 892 triệu người khác phải đi vệ sinh ngoài trời. Hiện tượng này gia tăng mạnh tại các nước Phi Châu, Nam Sa mạc Sahara và tại Đại Dương Châu vì lý do dân số tại đây tăng nhiều. Ông Tedros Ghebreyesus, tân tổng giám đốc tổ chức OMS tuyên bố, nước dùng trong lành và các phương tiện vệ sinh không phải là những đặc quyền ưu tiên dành cho những người khá giả hay sống ở những thành thị mà thôi, nhưng phải là những yếu tố nền tảng căn bản bảo vệ sức khỏe, và tất cả các chính quyền đều có trách nhiệm đảm bảo điều này cho mọi người dân trong nước. Từ năm 2000 trở đi, đã có nhiều tiến bộ đạt được trong lĩnh vực này, nhưng chưa đủ. Nhiều nơi có nhà vệ sinh, nhưng lại không có xà bông rửa tay. Ông Anthony Lake, Tổng Giám đốc UNICEF nhận định rằng, nước sạch và các phương tiện vệ sinh là điều căn bản để bảo đảm sức khỏe cho trẻ em và cho các cộng đồng, hầu xây dựng một xã hội vững mạnh hơn. Nâng cao mức độ vệ sinh thường thức là phương thế hữu hiệu và đơn giản nhất để ngăn ngừa sự lan tràn của nhiều bệnh tật. Đây là lần đầu tiên cơ quan thẩm định việc thực hiện các mục tiêu phát triển có thể chịu đựng được, cứu xét đến tỷ lệ những người có nhà vệ sinh trong nơi cư ngụ và có thể rửa tay thường xuyên với xà bông và nước sạch. Chỉ có 15% người dân sống tại các nước Phi Châu, Nam Sa mạc Sahara là có những phương tiện này, so với 76% tại Tây và Đông Bắc Phi Châu.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phụ nữ tiếp tục bị giết hại cách thê thảm. Hôm 12 tháng 7 vừa qua, hãng thông tấn Pháp đã truyền đi một phóng sự về thảm kịch của bao nhiêu phụ nữ Thổ bị người quen giết chết dã man vì những nguyên nhân thật vô lý. Báo chí hầu như mỗi ngày loan tin về một phụ nữ bị giết. Trong năm ngoái 2016, có 3.278 người bị giết, theo Hiệp hội chấm dứt các vụ giết phụ nữ. Trong 5 tháng đầu năm nay, đã có 173 người bị giết. Ông Zeki Unlue, cha của cô Pina, bị giết hồi tháng 12 năm 2012 cho biết, mỗi lần nghe tin một phụ nữ bị giết, ông lại đau nhói con tim như ngày con ông chết. Cô Pina, 29 tuổi, bị một người đàn ông hạ sát khi cô đang đứng đợi đón con bên ngoài trường học ở Izmir, mạn Tây nước Thổ. Cô là một phụ nữ ly dị và cô bị giết vì đã từ chối lời cầu hôn của thủ phạm. Chỉ riêng tại Izmir, người ta đếm được 118 vụ sát hại phụ nữ từ năm 2010 đến nay, trong đó có cô Pina. Dạo năm 2015, một nữ sinh viên 20 tuổi, cô Ozcan Aslan, bị bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại dã man đã làm cho dư luận Thổ phẫn nộ phản đối, nhưng rồi cũng không thay đổi được tình hình. Ông Zeki nhận định, các án phạt không có tính cách trừng trị hay ngăm đe. Tôi muốn đặt câu hỏi cho các thẩm phán. Nếu nạn nhân là con, em, chị hay mẹ của quý vị, thì quý vị nghĩ thế nào? Riêng tôi và vợ tôi, tâm hồn chúng tôi đã chết vào đúng ngày chôn cất con gái của chúng tôi. Ông cho biết thêm là thủ phạm giết chết Pina bị kết án tù chung thân, nhưng mới đây đã làm đơn xin giảm án vì cho rằng đã bị cô khiêu khích. Nhiều người khác thì nói là không có đủ lý trí để phán đoán trong lúc ấy, hay là bị nạn nhân khiêu khích hoặc lường gạt và thế là họ được giảm án. Điển hình là trường hợp của chồng bà Eda Okudien. Ông này đã đâm chết bà bằng mấy chục nhát dao vào tháng 11 năm 2014 và bị kết án tù chung thân, nhưng sau đó ông đã được hủy án tù này. Hiện nay ông đang chờ ra tòa lần nữa, nhưng ông nói là mình bị điên, không nhận thức được điều mình làm lúc ấy. Một hiệp hội thiện nguyện có trụ sở tại Ankara mang tên là Quỹ Liên Đới với Phụ Nữ cho biết, kể từ ngày có cuộc đảo chánh hụt tại Thổ cách đây một năm, hình như cảnh sát tại đây không chú trọng đến các đơn tố cáo bạo hành phụ nữ nữa. Chỉ trong vòng một năm đã có hơn 100.000 người bị cách chức hay đuổi việc, trong đó có nhiều nhân viên cảnh sát, thẩm phán hay biện lý. Ngành tư pháp bị đình trệ. Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều luật lệ để bảo vệ phụ nữ, nhưng các luật này không được áp dụng. Hơn 37% tổng số phụ nữ Thổ cho biết là bị bạo hành thể xác hay tính dục hầu như hàng ngày, theo một cuộc điều tra của Bộ Gia đình cạnh 18.000 hộ dân chúng hồi năm 2014.
Cũng liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 15 tháng 7 là ngày kỷ niệm đúng một năm xảy ra cuộc đảo chánh hụt, dẫn đến cuộc thanh trừng chưa từng có tại nước này, nhằm loại bỏ tất cả mọi thành phần có dính líu hay bị tình nghi dính líu với người khơi nguồn cuộc đảo chánh hụt mà theo chính quyền Thổ là ông Fethullah Gulen, một nhà giảng thuyết Thổ hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ. Có khoảng 169.000 người bị thanh trừng ở khắp nơi trong nước, 50.000 bị giam cầm hiện nay, 48.000 người khác bị quản thúc tại gia. Nhiều nhân vật lãnh đạo đối lập bị giam cầm, trong đó có cả những người cầm đầu các tổ chức thiện nguyện, chẳng hạn như bà Edin Essel, Giám đốc Ân xá Quốc tế Chi bộ Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 100.000 người bị buộc tội thân phe phái Gulen bị sa thải khỏi guồng máy công cộng và bị nêu tên trong bản tin chính thức của chính quyền với tội danh là có liên quan đến một tổ chức khủng bố. Trong số này, đông nhất là nhân viên thuộc Bộ Giáo dục. Theo Tổ chức Ký giả Không Biên Giới, hơn 100 ký giả Thổ hiện đang bị giam giữ và gần 150 cơ quan truyền thông bị buộc phải ngưng hoạt động. Nhiều ký giả nước ngoài hoạt động tại Thổ cũng bị bắt giam, chẳng hạn như nhà báo người Đức gốc Thổ Dennis Jussen bị giam từ dạo tháng 2 vừa qua. Thổ Nhĩ Kỳ bị liệt vào hạng thứ 155 trên danh sách tự do báo chí 2017 với 180 quốc gia thế giới do Tổ chức Ký giả Không Biên Giới thực hiện.
Sau những tin tức thê thảm đến từ Nam Sudan, có một bản tin khiến nhiều người hy vọng. Đó là tin mới đây, 20 y tá đã tốt nghiệp khóa hộ sinh tại thị trấn Lui do Hiệp hội các bác sĩ phục vụ Phi Châu, gọi tắt là QAM, thực hiện. 20 y tá nói trên đã hoàn tất khóa huấn luyện kéo dài 3 năm vừa qua, vừa lý thuyết, vừa thực hành, giữa bao nhiêu là chật vật khó khăn và hiểm nguy đe dọa. Họ gồm có 12 thiếu nữ và 8 thanh niên thuộc nhiều chủng tộc khác nhau và đến từ nhiều nơi thuộc các tiểu bang làm nên nước Nam Sudan ngày nay. Vì thế, họ nói nhiều thứ thổ ngữ địa phương khác nhau. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Linh Mục Dante Carraro, Giám đốc Hiệp hội các bác sĩ phục vụ Phi Châu Guam cho biết, đây là một niềm vui lớn, mang lại hy vọng cho tất cả mọi người. Cuối cùng, vượt qua bao nhiêu khó khăn, chúng tôi đã đạt tới thành quả mong đợi này. Chúng tôi vui mừng vì kết quả học tập của các sinh viên và cũng vì Nam Sudan hiện nay đang thiếu thốn y tá hộ sản trầm trọng. Chỉ cần nghĩ rằng ở đây chỉ có một y tá hộ sản cho 20.000 trường hợp sinh nở. Và lý do thứ ba để vui mừng là Nam Sudan đang sống trong một cuộc nội chiến thảm khốc, gieo rắc chết chóc và nghèo đói khắp nơi. Vì thế, mảnh bằng tốt nghiệp y tá hộ sản của 20 người trẻ này là một dấu chỉ hy vọng rất quan trọng. Hiệp hội các bác sĩ phục vụ Phi Châu, gọi tắt là QAM, được thành lập hồi năm 1950 và đã bắt đầu hoạt động tại Nam Sudan từ năm 2007. Dạo đó, QAM chỉ có một nhà thương tại Yeron, và ngày nay Hiệp hội điều hành 90 trung tâm săn sóc y tế khác, đặc biệt là nhiều trung tâm săn sóc sản phụ và hộ sản. Nam Sudan rộng lớn mênh mông và có nhiều vùng thôn quê hẻo lánh. Sứ mạng của QAM là đến với cả những vùng xa, vùng sâu để săn sóc sức khỏe cho người dân, nhất là cho các sản phụ khi sinh đẻ.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về Đức Thánh Cha Francisco và Giáo triều Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, sự kiện cách đây 2 tuần, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Luis Ladaria, dòng tên Tây Ban Nha, làm tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, thay thế Đức Hồng Y Gerhard Müller người Đức, vẫn còn được báo chí để ý và bình luận như một dấu chỉ về đường hướng của Đức Thánh Cha đương kim trong việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Trước khi có bổ nhiệm này, nhiều báo chí đã dự đoán Đức Hồng Y Müller sẽ không được gia hạn thêm nhiệm kỳ 5 năm làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và họ bàn tán về những vị có thể được bổ nhiệm thay thế. Họ nói đến những Hồng Y Đức Thánh Cha vốn thích, như Đức Hồng Y Sean O'Malley dòng Cappuccino, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, và hiện là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, hoặc Đức Hồng Y Christoph Schönborn dòng Đa Minh, Tổng giám mục giáo phận viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, người được Đức Thánh Cha công khai ủng hộ, giải thích về tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, và xác nhận đây là giải thích đúng. Cũng có người cho là Đức Thánh Cha sẽ chọn Đức Tổng giám mục Victor Fernandez, hiện là Viện trưởng Đại học Công giáo Argentina ở Buenos Aires, được coi là thần học gia của Đức Thánh Cha, và đã góp phần rất nhiều vào việc soạn chương 8 của tông huấn vừa nói, và cũng là chương gây tranh luận nhiều nhất. Nhưng rốt cuộc Đức Thánh Cha đã chọn Đức Tổng giám mục Ladaria. Đây là một sự thăng chức từ cấp dưới lên trên, vì Đức Tổng giám mục Ladaria vốn là Tổng thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin từ 9 năm nay, nhân vật thứ hai, nay trở thành nhân vật số 1 của Bộ. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Giáo lý Đức Tin không còn là bộ tối cao trong giáo triều như trước đây nữa, và thực tế, trong hơn 4 năm qua, hoạt động của bộ này về phương diện cứu xét và bảo vệ đạo lý bị thu hẹp rất nhiều, và phần lớn tập trung vào việc xét xử những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cả công tác này cũng đang có dự án chuyển việc cứu xét ít là cấp 1 về các địa phương, về các miền, như đề nghị của Hội đồng 9 Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, quen gọi là C9 đã bàn tới. Vấn đề tản quyền từ Trung ương về địa phương đã là điều Đức Thánh Cha chủ trương. Chẳng hạn trong tông thư Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, Ngài đã nhấn mạnh rằng một số hội đồng giám mục địa phương có thể được ủy thác một số thẩm quyền của các cơ quan Trung ương tòa thánh. Ví dụ, trong khóa họp thứ 20, từ ngày 12 đến 14 tháng 6 vừa qua, Hội đồng C9 đã bàn về vấn đề có thể chuyển một số năng quyền của các cơ quan tòa thánh cho các giám mục địa phương hoặc các hội đồng giám mục hay không, trong tinh thần tản quyền lành mạnh. Ví dụ, chuyển từ bộ giáo sĩ về các hội đồng giám mục, việc cứu xét và cho phép truyền chức linh mục cho phó tế vĩnh viễn độc thân, cho phép phó tế vĩnh viễn quá vợ được tiếp tục kết hôn, đơn xin của phó tế vĩnh viễn quá vợ được tiến lên chức linh mục, vân vân. Chủ trương giảm bớt quyền của các cơ quan trung ương tòa thánh và tăng tầm quan trọng cho các giám mục giáo phận hoặc là hội đồng giám mục cũng được biểu lộ qua sự kiện Đức Thánh Cha không gia hạn nhiệm kỳ 5 năm của Đức Hồng Y Gerhard Müller. Việc không gia hạn này có thể trở thành một đường lối sẽ được thi hành thường xuyên hơn. Trong một cuộc phỏng vấn dài được in thành sách, Đức Hồng Y Ostra Rodriguez Maradiaga dòng Don Bosco người Honduras, điều hợp viên Hội đồng 9 Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha xác nhận điều đó, nghĩa là các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh sẽ không được gia hạn khi mãn nhiệm kỳ 5 năm, hoặc chỉ được gia hạn thêm một nhiệm kỳ mà thôi, sau đó phải rời bỏ chức vụ. Tất cả ở trong chủ trương giảm bớt quyền và tầm quan trọng của các cơ quan trung ương tòa thánh. Đức Thánh Cha biểu lộ điều đó qua các bài diễn văn khi tiếp giáo triều Roma đến chúc mừng Ngài và dịp lễ Giáng sinh. Nặng nhất là bài đầu tiên, trong đó Đức Thánh Cha kể ra 15 thứ bệnh của giáo triều Roma cần chữa trị. Bài kế tiếp, Ngài phác họa những đức tính mà những người phục vụ trong giáo triều cần có. Và trong bài năm ngoái 2016, Ngài liệt kê tất cả những cải tổ đã thực hiện trong 3 năm trước đó. Tuy có những đổi mới như vừa nói và sự nhấn mạnh của Đức Thánh Cha tới đoàn thể tính của hàng giám mục, nhưng người ta cũng nhận xét rằng Ngài là người quyết định một mình sau khi nghe ý kiến của các bạn hữu, các chuyên gia trong và ngoài giáo triều mà Ngài tín nhiệm. Ý kiến của một giám mục giáo phận có thể là quan trọng hơn ý kiến của một giám mục làm việc trong giáo triều. Theo nghĩa đó, Hồng Y Đoàn vốn được coi là hội đồng cố vấn của Đức Thánh Cha hoặc là thượng viện của Đức Giáo Hoàng, không còn được coi là hội đồng cố vấn của Ngài như trước đây nữa. Và thực tế là từ hơn 2 năm nay, Hồng Y Đoàn không còn được Đức Thánh Cha triệu tập để bàn hỏi về những vấn đề quan trọng của Tòa Thánh và Giáo hội nữa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh ca Lắng Nghe Lời Chúa do Linh Mục Nguyễn Sang trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Nguyễn Duy.
Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chúa chan hy vọng, là đường để con nắm dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Đến với người bằng một tình yêu không xa xôi. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chúa chan hy vọng.
là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài nương chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chúa trải hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.945 kilosix tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.